Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, theo lời của ngài Ấn Quang thì khi mình đi kinh hành ở ngoài trời không có Phật chính giữa, mình đi tới, mình đi lui. Nhưng mà khi mình quay cũng phải quay theo chiều kim đồng hồ đó. Nếu mình quay ngược là có tội. Hãy niệm Phật mà đi thì mình đi đường thẳng chứ không cần đi vòng tròn, đi đường thẳng. Nhưng mà mình quay để đi lại thì cũng phải quay theo chiều kim đồng hồ. Là thuận theo cái thế gian pháp, thuận theo ý của Phật, thuận theo tất cả. Đó là tâm và ngoại cảnh đó, đều thuận với nhau. Nếu mình đi ngược không được đâu. Mà cái đó nếu không để ý á, nhiều khi mình xoay ngược. Còn lễ Phật á, lúc mà mình niệm ra tiếng, mà lễ thì khi cúi cái gương mặt mình xuống thì đừng niệm thầm. Niệm có thể bị tội. Tại lúc đó cái mặt mình úp xuống đất. Đọc ra không được đâu, đọc ra có thể bị tội. Cho nên là khi xuống đó thì mình niệm thầm. Khi mình quỳ lên rồi đó, thì cái thế quỳ thì niệm được rồi đó. Niệm ra tiếng, xong đứng lên niệm ra tiếng. Thế chừng lễ xuống đó, thì khi xuống dưới người mình dập người xuống thì liền im lặng mới được. Đọc ra có thể tội, tại vì cái danh hiệu này là vi diệu quá. Cho nên phải hết lòng cung kính. Vì vậy mà nhiều nơi không có sạch sẽ, giống nhà thương, hay những nơi mà không có quét dọn đàng hoàng thì không niệm ra tiếng được. Đều niệm thầm hết. Đọc ra tiếng mang tội lớn lắm. Tại vì bất kính với danh hiệu này vi diệu quá. Nhưng các vị nào nghe giảng thì biết danh hiệu này là bất khả tư nghị, công đức. Thêm nữa là những vị nào niệm Phật thì cũng phải tập niệm nhép miệng. Các vị có tập không? Nhép miệng nó mạnh hơn niệm thầm. Mà nó không mệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng niệm một hồi sẽ mệt. Còn niệm thầm thì buồn ngủ lắm. Niệm thầm phải công phu sâu lắm mới được. Chứ mới mà niệm thầm là ngủ gục hết. Hoặc là suy nghĩ rất nhiều khi niệm thầm. Cho nên là các ngài dạy niệm nhép miệng. Nhép miệng chứ không có thành tiếng. Cái môi mình nhép. Mà cái âm thanh nó rõ như là niệm ra tiếng vậy. Là kim can trì. Thì mình thay phiên. Khi nào niệm thầm mà thấy nó loạn quá. Cái tiếng bên trong nó yếu quá thì nhép miệng. Hoặc là khi khỏe thì niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng chừng độ nhiều lắm và 1.5 tiếng, 2 tiếng là nhiều lắm rồi. 1 tiếng thôi. Hoặc là nhiều lắm là 2 tiếng rồi. Liền niệm kim cang, nhép miệng. Nhép miệng chừng nào mệt rồi đó. Nhép miệng cũng mệt nữa đó. Thì khi mệt rồi niệm thầm. Niệm thầm chút rồi khỏe. Thì có thể niệm ra tiếng. Rồi thay phiên. Đừng niệm thầm không. Mà cũng đừng có nhép miệng không. Cũng đừng niệm ra tiếng không. Là theo sức khỏe mà thay phiên. Niệm thầm. Công phu sâu lắm thì tu mới được. Còn mấy thì vọng tưởng nhiều lắm. Nhép miệng. Tiếng nó rõ lắm. Quý vị làm thử sẽ thấy. Nhép miệng đó. Tiếng nó rõ mà nó không mệt. Nó lâu mệt lắm. Niệm lâu lắm á. Còn niệm ra tiếng thì mau mệt. Nhưng mà niệm ra tiếng thì phải trong chánh điện hoặc cái nơi thanh tịnh trang nghiêm mới được. Đi ra ngoài chợ nhiều khi cũng không được đâu. Có thể bị tội. Cho nên là cái chỗ đó phải thanh tịnh, trong sạch mới được. Danh hiệu Phật bất khả tư nghị. Nhiều người không biết, đi vô chỗ tắm cũng niệm luôn. Là tội lắm. Không được đâu đó. Không hiểu đó. Nhiều khi vô trong đó cũng đọc kinh, đọc kệ nữa. Chúng ta hôm nay học thêm một chút của Ngài Từ Vân. Ngài Từ Vân Sám Chủ thì dạy cái thập niệm mười hơi, các vị chắc biết hết ha. Một ngày làm một lần buổi sáng sớm. Mà người xưa theo cái phương pháp này vãng sanh đông lắm. Thập niệm mười hơi đó. Ngài nói là những người ở trong thế gian, dù là bận công việc công hay là việc tư, có thể là bận cái việc đó vì chúng sanh, hoặc là bận cái việc đó vì cá nhân của mình, hay là xuất gia thì bận việc đó vì chùa chiền, vì chúng sanh, vì mọi người, vì gia đình đó, hay là vì cái hãng xưởng là việc công, còn việc tư là những chuyện cá nhân. Nói chung chúng ta suốt ngày là bận nhiều lắm, ít có ai ở không lắm, thường là bận rộn. Tuy là bận rộn, nhưng mà người tu hành và người không tu hành khác xa lắm. Người không có tu hành bận rộn thì suy nghĩ lung tung cả ngày, còn người mà biết tu đó tuy bận mà tâm thường không quên Phật. Đó là Ngài dạy vậy đó. Bởi vậy người cư sĩ mà học theo Ngài Từ Vân đó thì vãng sanh đông lắm. Người xưa tu theo Ngài thập niệm mười hơi và cái bài này nè. Vì cái bài này mà người tại gia thành công nhiều lắm. Tại vì lúc bận đó thì nhiều khi cái miệng cũng niệm ra Phật được, niệm không ra chữ được, nhưng mà trong tâm nhớ Phật, nhớ rất rõ, không quên Tây Phương, không quên Đức Di Đà, nhớ cái cõi Tây Phương đó và nhớ Đức Phật không quên. Dù mà bận lắm cũng không quên. Giống như là chúng ta có những chuyện rất quan trọng hoặc là những phiền não rất sâu. Khi chúng ta bận vẫn nhớ phiền não rồi. Đó là giống như vậy đó. Mình đi làm người ta sai mình mấy mà cái chuyện phiền não nó cũng hiện tiền. Đó. Hoặc là những cái chuyện rất quan trọng. Quan trọng quá cho nên dù mình bận mình cũng lo cái chuyện đó không. Hoặc là những cái chuyện vui đó, vui quá thì mình bận mình cũng nhớ cái vui đó, nhớ hoài. Thì người tu hành cũng giống như thế đó. Tuy rất bận mà nhớ Đức Thế Tôn, nhớ Đức Di Đà không quên, nhớ cái cõi tịnh độ không quên, trong tâm không quên, không quên Đức Phật. Tuy là tính toán nói năng, đi hay là đứng, nằm hay là ngồi, làm bao nhiêu công chuyện, nhưng mà trong tâm không quên Đức Phật. Đó. Không có trở ngại. Cũng như là phiền não vào tâm thì làm bận rộn mấy nữa, nó cũng buồn hoài thôi. Đó giống như thế. Thì các ngài tu hành là nhớ Đức Phật. Nhớ Đức Phật. Thì như những người mới niệm Phật có thể rất rất khó khăn đó. Làm không cách sao mà nhớ được Đức Phật. Nhưng mà kinh nghiệm của chân hiếu, quý vị cứ tu lâu một chút thì sẽ làm được. Lòng thành nghe giảng, rồi niệm Phật, rồi từ từ sẽ nhớ Đức Phật. Nhớ không tan á, thì đó, giống như một thời niệm Phật là một thời nhớ toàn Đức Di Đà không, toàn Tây Phương không, đừng cho Sa Bà vào, thì cái thời niệm Phật đó thành công rồi đó. Chúng ta đi kinh hành nửa tiếng, đừng để cho nó nhớ ở đây. Nếu mà nó liền nhớ ở đây, liền trừ đi. Nhớ Đức Phật, nhớ Tây Phương. Tâm mình để trong tiếng Phật hiệu, nghe cho rành rẽ. Đừng cho nó chạy vô đây. Đó là tu rồi đó. Nếu như mà nửa tiếng mà cứ nhớ Đức Phật, thì quý vị sẽ thấy đường tu hành của chúng ta sáng lắm. Các nghề là vẫn mấy cũng không quên Đức Phật. Cái này công phu giỏi lắm. Mà muốn giải thoát lắm thì mới làm được. Còn không mấy, tuy có niệm Phật nhưng mà cứ nhớ lung tung. Nếu mà lỡ quên Đức Phật rồi thì phải gom tâm lại, lâu ngày rồi, quen rồi thì nhớ Đức Phật luôn luôn, là luôn nghĩ nhớ tùy ý, thì tùy ý rồi. Nếu mà quen rồi đó thì không có dụng sức, dụng công gì cả, không quên Đức Di Đà nữa này. Nếu mà tu lâu là quen, còn mới đầu thì có thể quên Đức Phật hoài. Khi quên thì gom tâm lại, đừng nhớ Sa Bà, nhớ Sa Bà sẽ đầu thai vào đây. Bởi vì cái tiếng Phật hiệu phải nghe phân minh lắm, phải niệm tốt lắm thì mới làm được. Còn người xưa họ giỏi quá, họ không đọc ra âm thanh mà vẫn nhớ được đâu. Chúng ta bây giờ đọc ra còn nhớ chưa nổi đó, cho nên là phải luyện tập, phải học pháp lâu rồi thì đọc ra thì liền duyên tâm vào cảnh giới của Phật, nhớ nghĩ Đức Phật, cầu vãng sanh. Ở kinh Lăng Nghiêm đó, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đó: nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng nhọc phương tiện, tâm tự khai ngộ. Đó là trong kinh văn cũng là như thế. Bởi vậy, người vãng sanh, tâm không có để trong Sa Bà đâu. Đó là những gì chứng hiếu học được. Đó. Đúng là như thế. Tâm của các ngài tu cẩn mật quá. Một ý niệm mà vào Sa Bà là phải trừ đi đó. Đó là người, nếu mà dụng tâm, dụng cho tốt đó, toàn tâm là Tây Phương là Phật. Cảm ứng đạo giao. Nhưng mà phải có lòng lắm, phải tu rồi từ từ. Mới quá có thể làm không được. Làm không được không có nghĩa là thất bại đâu. Là tại vì mới quá. Tu thêm một thời gian, từ từ sẽ thấm nhuần. Giáo pháp của Đức Phật sẽ vào tâm, Đức Di Đà sẽ vào tâm của mình. Thương Ngài, nhớ nghĩ Ngài. Ràng buộc tâm như thế. Đó, tâm của chúng ta đừng cho nó chạy. Lúc nào cũng gom nó về Đức Phật. Đó là trong kinh văn đó, tâm mình nhớ Phật đó, lúc nào cũng gom. Mà gom đó là gom vào âm thanh, gom vào tiếng Phật hiệu để mà nhớ. Chứ không phải nhớ không mà bỏ tiếng Phật hiệu ra đâu. Nếu hiểu lầm thì lo nhớ mà không chịu niệm Phật thì không phải. Niệm, nghe, nhớ là cùng một cái. Vừa niệm vừa nghe rõ ràng, tâm không quên Ngài. Đó là một thứ đó chứ không phải chia ra đâu. Thì tâm mà buộc vào Đức Phật như thế thì cái đó là ngăn ngừa bao nhiêu cái xấu. Mạnh nhất hay nhất là như thế. Những cái buồn, những cái khổ, những cái vui, những cái tham, những cái giận, tất cả những cái suy nghĩ, nếu mà chúng ta nhớ được Đức Phật là ngăn hết các ác, ác liền xa lìa. Đó là hay vô cùng, nó tuyệt diệu. Còn nếu chúng ta nhớ không được, tuy có niệm Phật nhưng mà ngăn không nổi nó. Nó vào tâm được. Nó tham, nó giận, nó si mê, nó tà kiến. Còn nếu mà nhớ được Ngài đó thì bao nhiêu cái ác đều tan biến hết. Giả sử cái ý mà, cái ý xấu xa của mình, những cái tập khí xấu xa, nó muốn làm ác, nó muốn hại người, nó muốn làm những cái chuyện gọi là ác, mà do nhớ Đức Di Đà cho nên cái ác tâm nó liền không có thể thực hiện được. Đó là do nhớ Phật mà. Cái tâm ác của mình đó là nghiệp chướng nó sẵn rồi, nhiều khi nó phát hiện lên vậy, nó làm ác, nhưng mà do nhớ Phật tha thiết thì cái ác nó không vào tâm được. Dù cho mà cái tâm nó ngã theo điều ác đi nữa, ác nó quá mạnh mà mình nhớ Phật cũng không có đủ sâu đó, mà cái ác nó có ngã, nó có say sử, nó có làm chủ cái thân tâm của mình, nó lôi mình đi làm việc ác, nhưng mà cũng rụt rè lắm, cũng là xấu hổ lắm. Đó. Tại vì trong tâm mình còn nhớ Phật, cho nên mình cũng thấy là khó khăn, mà cái ác đó nó bị ngăn đó. Nếu mà nhớ Phật mạnh một chút thì tan hết cái ác. Đó là như thế. Còn nếu không có nhớ được Phật đó thì ác nó vào mình đó, thì giống như mùi hôi, mùi thúi vậy. nó sẽ vang ra. Ai cũng khổ hết. Giống như mùi thúi trong người nữa. Nó tỏa khắp nơi vậy. Cái ác là như thế. Cho nên đó là nhìn quả thì sẽ biết nhân. Thấy cái người đọa địa ngục thì sẽ biết cái sức mạnh của tham sân si nó như thế nào. Mình mới biết là khởi lên là mình nguy hiểm quá. Nhìn cái người trong ngạ quỷ thì biết lòng tham là không nên. Thì cái lòng tham thấy thường thôi, nhưng mà cái quả báo nó khốc liệt quá. Nó là nhìn. Còn nhìn cái người vãng sanh thì biết tiếng Phật hiệu này vi diệu tới như thế nào. Cho nên nhìn quả thì sẽ thấy cái nhân. Bởi vậy nói tham sân si là ba độc. Mà mình đâu có thấy độc gì đâu. Tại mình không có nhìn sâu nó. Cái quả nó đáng sợ lắm. Nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà người không có trí sâu xa thì không thấy được là tham sân si là ba độc, không thấy. Tây phương là thanh tịnh, tiếng Phật hiệu là vi diệu cũng không thấy. Nhìn quả thì mới thấy được. Giả sử mà ác nó có mạnh quá mà do tâm nhớ Phật thì cái ác đó nó cũng rụt rè, cũng như là mình tỏa cái mùi thơm, mặc dù là cái mùi hôi thối nó bay ra nhưng mà mình cũng có mùi thơm là nhớ Phật đó, thì nó cũng có thể ngăn ngừa cái việc ác cho mình. Hơn nữa, nếu mà tâm vừa khởi cái ác niệm lên, muốn hại người, muốn làm cho người ta đau khổ, hay là muốn phá hoại những cái việc thiện của người, liền nhớ tới Phật. Đó, lúc đó liền nhớ tới Phật. Tại vì cái phương pháp tu mình là lắng nghe tiếng Phật hiệu sâu xa, rồi tâm duyên tưởng nơi Đức Phật và thế giới. Bởi vậy nói là kim chỉ nam của kinh A Di Đà là y chánh trang nghiêm của cõi kia làm đối tượng của tâm, đó là kim chỉ nam. Phật muốn mình chăm chú vào cái thế giới đó và Đức Phật đó, gọi là kim hiện tại thuyết pháp đó. Là Phật bổn sư muốn là chúng sanh ở cõi Sa Bà đem hết tâm ý mà duyên vào y chánh trang nghiêm của Tây Phương, đừng trong Sa Bà. Cái đó là kim chỉ nam. Kim chỉ nam là không có rời Phật đó. Nhưng mà người học tịnh độ không khéo đó, thì tuy có niệm Phật mà tâm không gần Phật, đã xa cái kim chỉ nam rồi, là không đúng đó. Bởi vì ở trong kinh A Di Đà yếu giải đó, cái đoạn đầu tiên là nói liền cái đó, kim chỉ nam đó. Mà Chân Hiếu thấy hay quá, Chân Hiếu viết ở trong computer đó, viết in lớn để mình nhớ. Kim chỉ nam là Đức Phật muốn mình duyên theo cái thế giới đó và Phật đó, thế giới Tây Phương và Phật, đừng có duyên theo Sa Bà. Tâm ông mà để trong Sa Bà thì không vãng sanh được. Đó là người vãng sanh là tu như thế. Ác niệm mà vừa móng trong tâm, hay là những cái vọng tưởng xấu ác mà vừa móng trong tâm, liền nhớ Đức Phật. Khi mà nhớ được Đức A Di Đà đó thì ác niệm liền hết. Thân tâm sẽ trở lại thanh tịnh, như là người gặp nạn mà cầu cái người viện trợ để thoát khỏi cái nạn vậy. Cũng như là cái ác niệm là nạn, là chúng ta gặp nạn rồi, mà hãy nhớ được Đức Phật là liền thoát nạn, thoát ngay trong tâm đó, liền không có làm ác nữa. Đó là nhớ Phật. Lại như thấy người ta đau khổ quá, người ta ăn mày ăn xin, người ta không có nhà cửa ở, hoặc người ta bị sóng thần lục lội hay là tai nạn đó, thì mình hãy niệm Phật mà hồi hướng cho họ, nhớ Đức Phật Di Đà, niệm danh hiệu Phật Di Đà, hồi hướng cho người đó. Mặc dù là mình không có tiền để mà cứu trợ, không có tiền giúp đỡ, nhưng mà tiếng Phật hiệu này hồi hướng cũng linh nghiệm lắm. Hồi hướng cho người khổ, cầu mong cho họ mau thoát khổ. Thì như Chân Hiếu thường nói là một ngày ít nhất cũng phải quỳ trước Phật một lần để phát nguyện. Ít nhất phải một lần. Hoặc là không quỳ trước Phật thì là cũng phải là khi ăn cơm đó, thì cũng phải thầm nguyện. Hoặc là sáng sớm thức dậy thì thắp hương lễ Phật. Hoặc là trước khi ngủ thắp hương lễ Phật thì quỳ liền hồi hướng công đức của mình cho cha mẹ nhiều kiếp, cho tất cả chúng sanh. Đó, thì cái tiếng Phật hiệu mà mình niệm cả ngày và cái một chút việc thiện mình làm cả ngày là quý báu lắm, có thể cho hết cho chúng sanh. Còn những cái người mà làm ở trong nhà tù đó, xử án giống như những ông quan vậy, thì do niệm Phật mà sanh lòng thương xót những người tù nhân. Đó, tuy là tôi là tuân theo cái lệnh của nhà vua, phải phạt ông, phải đánh ông, phải bỏ tù ông, nhưng mà trong tâm tôi là không muốn đâu, tại vì cái luật của nhà vua là như thế. Tôi thường niệm Phật cho các ông, nguyện là ta là tuân hành theo cái luật của vua, chẳng phải là ta muốn như thế. Nguyện khi ta sanh tịnh độ sẽ cứu hết các vị. Đó là tuy là mình làm những công chuyện, tuy thí dụ như mình làm cảnh sát hay mình làm những cái nghề như thế là phải bắt tội phạm, nhưng mà trong tâm rất từ bi, nguyện tôi vãng sanh cứu hết các vị. Cái việc làm hôm nay tại vì cái luật pháp ở thế gian là phải làm như thế, chứ trong tâm không muốn. Bởi vì nhiều khi mình làm cho cái người đó hay mình chấp hành cái pháp, giống như trong chùa cũng có luật pháp, nhiều khi mình làm lỗi thì bị thầy hay là mấy vị lớn cũng phạt, mà cái phạt đó là vì Phật pháp mà phạt, trong tâm các vị rất từ bi, vì luật của nhà Phật thì phải phạt. Mà sự thật luật nhà Phật mà đọc sách của Ngài Tuyên Hóa mà kể về cái lúc Ngài Hư Vân ở Tào Khê thì mới biết là luật khó quá. Những vị tăng ở khắp nơi tới thì đều cho vào tu, mà phạm lỗi hai lần là bị đuổi đó, không có lần thứ ba đâu. Đó là luật của Ngài Hư Vân mà mình đọc mới biết. Thì các ngài thương quá, nhưng mà luật thì nghiêm minh lắm. Bởi vì phạm lần thứ nhất là cảnh cáo, lần thứ hai là phải rời chùa, rồi đi lâu đi bao nhiêu tháng gì đó, lâu rồi mới quay lại sám hối. Rồi cái người chức sự người ta nhìn coi ông có lòng thành hay không, tại ông đã từng phạm qua, ông lòng thành thì cho ông vào nhập chúng lại. Mà nếu phạm lần hai lần nữa lại mời. Cho nên là mời rồi nhưng mà lâu rồi thì cũng cho vào. Nhưng mà cho chúng ta biết là luật lệ của nhà chùa các ngài nghiêm minh quá. Mà chính cái đó là Phật pháp trường tồn thế gian đó. Luật pháp rất tốt, luật của nhà chùa. Nếu không có đó thì loạn hết, không có ai giải thoát được. Vì thương mà phải chế để bảo vệ cho đạo tràng đó. Thì chúng ta hiểu như thế thì khi mà chúng ta làm sai mà bị phạt, chúng ta rất hoan hỷ. Tại vì luật là như thế, các ngài rất từ bi. Nhưng mà vì đạo tràng, vì chúng sanh phải đặt ra như thế đó, chứ không phải làm khó mình đâu. Liền mình hiểu sâu đó, thì khi mình bị phạt mình hiểu, mình vui, mình chấp nhận, mình tốt lắm. Còn không hiểu thì không được. Khi mà trải qua những hoàn cảnh, dù là thuận duyên hay nghịch duyên, dù là thiện hay là ác đó, bao nhiêu cái thứ mà cuộc đời mình trải qua, lúc nào cũng nhớ Đức Di Đà, lúc nào cũng phải nhớ Đức Di Đà, lúc nào cũng phát nguyện vãng sanh, không quên. Đó, cho nên là Đại Nguyện Vương của Đức Phổ Hiền nói đó, làm hết thảy ác đều chẳng thành tựu được, mà làm việc thiện thì tất cả đều hòa hợp. Đó là Đức Phổ Hiền nói đó. Tại vì trong tâm thường nhớ Đức Phật cho nên ác gì cũng không vào được. Mà thiện nghiệp, bao nhiêu thiện đều vào tâm được hết. Bởi vì nhớ Phật thì bao nhiêu pháp thiện đều có thể làm được, mà ác vào không được. Giống như là mình có mùi thơm vậy, bao nhiêu cái mùi hôi thối đều không vào được. Đó là do cái ý nghĩa là do nhớ Đức Phật mà ra. Đó là Ngài tuân thức, Ngài dạy. Dạy cái này thì mình nghe, thì học cái kinh A Di Đà giải thì phải biết. Các ngài tu là y chánh trang nghiêm không rời tâm. Đọc kinh Di Đà để chân hiếu, khi nào rảnh chân hiếu lựa, chân hiếu đọc quý vị nghe. Đọc lại cái Kim Chi Nam đó quý vị biết. Đó là Kim Chi Nam đó. trong tâm thì luôn niệm Phật liên tục, niệm hoài không quên. Đó, thì nhất định là thành công cái nhân tịnh độ, rất là thù thắng, là vãng sanh. Bởi vì miệng niệm tai nghe tâm nhớ mà. Miệng niệm, niệm rõ ràng, tai nghe, tâm thì duyên theo tiếng Phật hiệu cho thật sâu, thì là Đức Di Đà nhớ rất rõ ràng, phân minh. Nếu mà mất ngày đó, liền quay trở lại. Đừng nhớ Sa Bà, đừng có lẫn lộn vào đây. Thì tu lâu rồi nó thuần đó, thì tùy ý mà nhớ, có nghĩa là không có dụng sức gì hết, cũng không quên Phật. Tu lâu rồi đó. Mà có thể mới thì khó quá, làm không được. Nam Mô A Di Đà Phật.